Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Linh Mục Nguyễn Thụ Nhân về lòng sùng kính Đức Maria của giáo dân Việt Nam. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Như hãng tin Việt Catholic đã loan tin trước đây rằng, có thể Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco, sẽ được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Nay, phòng báo chí Tòa Thánh, trong thông cáo chính thức vào sáng thứ Ba ngày 31 tháng 10, cho biết Đức Thánh Cha đã chính thức bổ nhiệm Đức Hồng Y Humes người Ba Tây giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế cho Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, người Colombia, về hưu vì đã 77 tuổi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Hoyos vẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là cơ quan liên lạc với người Công giáo có lập trường bảo thủ cực đoan, như Huynh đoàn Thánh Pio X của Đức Cố Giám mục Lefebvre. Vì tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ là người Ba Tây, cai quản Tổng giáo phận Sao Paulo là tổng giáo phận lớn nhất Brazil. Sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng hà, đã có nhiều nguồn tin suy đoán là có thể Đức Hồng Y Ba Tây Claudio Humes sẽ được bầu làm giáo hoàng. Vị tân Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Claudio Humes, được giới quan sát tại Tòa Thánh, xem như là nhân vật rất quan tâm đến vấn đề công lý xã hội. Ngài có thiện cảm và ủng hộ các thần học gia Nam Mỹ, có khuynh hướng theo thần học giải phóng vào những thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20. Việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Humes vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, cai quản 400.000 giáo sĩ trên toàn thế giới, cho thấy Đức Giáo Hoàng muốn nghe những quan điểm khác nhau tại giáo triều Roma. Giới quan sát tại Tòa Thánh nhận định rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm những nhân vật có một quá trình khác nhau để nắm giữ các chức vụ quan trọng trong giáo triều. Tuy nhiên, những vị đó đều là những người Đức Giáo Hoàng đã từng quen biết lâu năm. Về Đức Hồng Y Castrillon Hoyos, năm nay 77 tuổi, thì Ngài vẫn còn tiếp tục đảm đương chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là cơ quan đặc trách liên lạc với những người Công giáo cực đoan thủ cục. Cha Ciro Benedettini, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho các phóng viên báo chí biết, Giáo hội quan tâm đặc biệt đến cuộc đối thoại với anh chị em Công giáo thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Và trong tình trạng đang có những tiếp xúc dồn dập với huynh đoàn này. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Castrillon Hoyos đã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa từ tháng 4 năm 2000, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho Ngài nhiệm vụ tế nhị là thương thảo với huynh đoàn Thánh Pio X, hầu chấm dứt tình trạng ly giáo của anh chị em này, sau khi Đức Tổng giáo mục Marcel Lefebvre bị dứt phép thông công vào năm 1988. Được thành hình theo sau vụ ly giáo của anh chị em theo nhóm Lefebvre, nhiệm vụ của Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa là chữa lành vết thương gây ra bởi tình trạng ly giáo và giả tuyệt thông, bằng cách tìm cách đưa anh chị em Công giáo theo chủ trương cử hành thánh lễ tiếng Latin truyền thống, quay trở về với giáo hội. Ủy ban cũng được trao nhiệm vụ hợp tác với các giám mục địa phương để tìm cách thỏa mãn các nguyện vọng về thánh lễ bằng tiếng Latin, theo nghi thức trước năm 1962. Nhiều bản tường trình dự đoán Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ sớm ra một tự sách cho phép cử hành các thánh lễ bằng tiếng Latin. Tin Việt Nam. Buổi họp mặt Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt tại Nhà sứ Minh Giáo hôm ngày 5 tháng 10 vừa qua. Với sự góp mặt của 12 thành viên trong Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt, Cha xứ Giuse Tống Đình Quý, Phó Ban Thánh Nhạc, đã niềm nở đón tiếp các thành viên từ các giáo hạt về dự buổi gặp mặt tại Nhà xứ Minh Giáo. Cha trưởng ban thánh nhạc đã triệu tập buổi họp mặt thứ ba trong năm 2006 này tại nhà sứ Minh Giáo nhằm các việc như sau. Thứ nhất, giới thiệu danh sách, địa chỉ, điện thoại và nơi làm việc của mỗi thành viên để liên lạc. Thứ hai, chia sẻ về khóa bồi dưỡng thánh nhạc tổ chức tại Bảo Lộc và tại Đà Lạt và ngày gặp gỡ các ca trưởng tại Đơn Dương. Điểm thứ ba, bàn về chương trình huấn luyện trường kỳ các ca trưởng và duyệt lại lần chót cuốn thánh ca mùa giọng và Giáng sinh. Tại hạt Đà Lạt, ngày Tết Dương lịch mỗi năm đều có tổ chức ngày ca nguyện dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Đó cũng là ngày các ca đoàn trong thành phố Đà Lạt giao lưu gặp gỡ. Tiếp nối truyền thống ấy như một ngày thánh ca của giáo hạt Đà Lạt, ban thánh nhạc đặt vấn đề, có nên tổ chức một chương trình đào tạo huấn luyện ca trưởng, ngày ca trưởng với văn bằng chứng nhận khi tốt nghiệp hẳn hoi hay không? Thực ra như hạt Đà Lạt đã thực hiện hồi tháng 8 vừa qua, không phải là khóa bồi dưỡng mà là khóa đào tạo ca trưởng từ khai tâm cho đến chuyên sâu, quy tụ 16 đơn vị giáo xứ tham dự cùng với con số đăng ký trên 70 em, bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2006 và kết thúc vào ngày 21 tháng 8 năm 2006. Chương trình học mỗi ngày gồm có sướng âm, điều khiển cơ bản. Các em này học căn bản từ đầu, nghĩa là bắt đầu từ con số 0, để sau này sẽ làm ca trưởng phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ. Thế nhưng 2 tuần cũng là dài đối với một số em bận công việc làm ăn, nên cuối khóa làm bài chỉ còn 51 em. Sau đó, theo ý cha quản hạt, cứ mỗi chiều thứ hai, các em được kêu mời trở lại học, dù cho số học viên có giảm bớt vì nhạc lý, sướng âm khó. Con số giảm xuống còn 40 em đi thường xuyên. Đây sẽ là những ca trưởng tương lai cho các giáo xứ, tiếp nối các ca trưởng đương nhiệm. Các anh chị này cũng vẫn gặp nhau mỗi tháng một lần tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Mọi người đều nhận thấy rằng lớp đào tạo ca trưởng là rất cần thiết và cấp bách. Ban đào tạo tuy chưa đủ người và chưa chuyên sâu, nhưng vẫn có thể lên kế hoạch huấn luyện, thống nhất tài liệu giảng dạy. Nhờ rút tỉa kinh nghiệm của hạt Đà Lạt và Bảo Lộc, gửi người đi tập huấn về thánh nhạc tại Di Linh. Hy vọng bước vào năm giáo phận kỷ niệm 80 năm được rao giảng tin mừng. Nỗ lực của ban thánh nhạc sẽ góp phần cùng với các giáo xứ làm cho việc phụng vụ thêm sốt sắng trang nghiêm. Linh mục Bartolomeo Nguyễn Văn Doan, thư ký, ghi nhận từ Đà Lạt. Tình Ấn Độ. Hôm thứ Hai mùng 10 tháng 10, tối cao Pháp viện Ấn Độ lại một lần nữa trì hoãn phiên họp điều trần xin cho người Dalit, tức là người cùng đinh, được hưởng mọi quyền công dân và được hiến pháp bảo vệ, bất kể họ theo tôn giáo nào. Những nhà lãnh đạo trong cộng đồng Kitô giáo đang tranh đấu cho người Dalit tại Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích quyết định trì hoãn nhiều lần của tòa, và gọi đó là một quyết định gây thất vọng. Tòa án tối cao của Ấn Độ vào tháng 8 năm 2005 đã trì hoãn nghe phiên họp điều trần với lý do tối cao Pháp viện cần nghiên cứu thêm vấn đề. Tòa đã thành lập ủy ban điều tra về hoàn cảnh của người Dalit, nhưng chính ủy ban này đã đề nghị xin trì hoãn phiên điều trần vì các bản phúc trình chưa hoàn tất được theo dữ liệu. Ông John, Chủ tịch Liên hiệp Công giáo Ấn Độ, đồng thời là Tổng thư ký Hội đồng Kitô giáo Ấn Độ, đã viết thư gửi cho bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Liên minh Hợp nhất Tiến bộ, đang cầm quyền, và gửi cho Thủ tướng Singh để xin hai vị này thúc giục ủy ban hoàn tất thật sớm các cuộc điều tra về người Dalit để đệ trình lên Tòa án tối cao Ấn Độ. Được biết, vào năm 1950, một sắc lệnh của Tổng thống Ấn Độ đã được ban hành, theo đó người Dalit theo Ấn Độ giáo, đạo Sikh hay Phật giáo, được hưởng nền giáo dục công lập và được hưởng quyền tuyển dụng theo chỉ số để làm việc trong các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, quyền lợi nói trên lại không áp dụng cho các người Dalit theo Hồi giáo hay Kitô giáo. Đức cha Peter Remigius, Chủ tịch Ủy ban Caritas Ấn Độ, nghiêm khắc chỉ trích việc trì hoãn, gọi đó là một điều đáng thất vọng và nhục nhã. Đức cha nói thêm như sau, yêu cầu của chúng tôi rất chính đáng. Trì hoãn phiên điều trần là gạt bỏ người Dalit theo Kitô giáo ra khỏi xã hội và ra khỏi giai cấp của họ. Tưởng cũng nên nhắc lại, người Dalit thuộc giai cấp cùng đinh nhất của Ấn Độ. Các giai cấp khác không muốn đụng chạm hay liên lạc với người Dalit vì sợ dơ bẩn. Tin Peru. Trong một bài phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hai vị tân giám mục của Peru là Đức cha Jose Maria Ortega và Đức cha Kay Schmalhausen cho rằng giáo hội Công giáo tại Peru phải nhấn mạnh nhiều hơn đến đức tin của anh chị em giáo dân. Các đức cha cho biết, trong ba thập niên qua, quyền lợi xã hội đã được nhấn mạnh quá đáng, đến mức hy sinh việc chăm sóc mục vụ cho dân chúng thổ dân. Đức cha Ortega khẳng định rằng, điều mà chúng ta phải làm là đề cao việc rao giảng tin mừng và công bằng xã hội, theo huấn quyền của Hội Thánh. Việc giảng dạy giáo lý thích đáng giữa anh chị em giáo dân, cũng như việc đào tạo nghiêm chỉnh các chủng sinh là ưu tiên hàng đầu trong những năm sắp tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Linh Mục Nguyễn Thụ Nhân về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria của giáo dân Việt Nam, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, người giáo dân Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ qua luôn luôn thể hiện việc sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, cả ở hình thức bên ngoài lẫn nội dung bên trong. Hình ảnh Đức Mẹ hiện diện từ trong gia đình đến nhà thờ, đôi khi cả nơi gần nhà thờ có đông người qua lại và dễ thấy, như tượng Nữ Vương Hòa Bình cuối nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Trong những bệnh viện trước đây của Giáo hội Công giáo, nay thuộc nhà nước, như tượng Đức Mẹ vẫn còn trong khuôn viên Viện Mắt Sài Gòn, trong một số ngõ hẻm nơi có đông giáo dân. Trong khuôn viên bài viết này, nhân tháng 10 hàng năm được dành cho việc sùng kính Đức Mẹ, tôi chỉ xin trình bày sơ lược những nhận xét của tôi về việc sùng kính Đức Mẹ theo cung cách của giáo dân Việt Nam. Trước hết tại các gia đình, trên bàn thờ dưới chân tượng chịu nạn thường đặt một tượng Đức Mẹ hoặc một tấm ảnh Đức Mẹ. Ngoài ra trong phòng ngủ cá nhân cũng treo tượng hoặc ảnh. Nhiều giáo dân đeo tượng Đức Mẹ bằng vàng hoặc bằng bạc nơi cổ. Nhiều trẻ em nhỏ trong gia đình cũng được cha mẹ cho đeo như thế. Nếu gia đình có làm nghề chạy xe đò hay xe tải chở hàng, ngay sau kính chắn gió, thế nào cũng có một tượng, hai ảnh Đức Mẹ, và thường có ghi câu, Nữ Vương ban sự bình an. Hành khách là giáo dân mà đi xe này cũng thấy yên tâm, đọc nhẩm vài kinh cầu xin Đức Mẹ để mong cho đi đến nơi về đến chốn. Thêm vào đó, hiện nay một số gia đình làm ăn khấm khá, xây nhà cao tầng mà có sân thượng, thường đặt một tượng Đức Mẹ ở chỗ trên cao, trông vừa trang trọng vừa thẩm mỹ, vừa có giá trị như một nét văn hóa riêng. Thứ đến, tại các nhà thờ, ngoài tượng Đức Mẹ trên bàn thờ chính thường đặt dưới chân thánh giá, còn có vài chỗ khác nữa đặt ảnh Đức Mẹ hoặc tượng Đức Mẹ. Bên ngoài nhà thờ thường có một hang đá thờ kính Đức Mẹ, mô phỏng theo hang đá Lộ Đức, hoặc nếu khu vực không được rộng rãi, thì không có hang đá, mà là một đài Đức Mẹ. Hang đá thờ kính Đức Mẹ được xây bằng nhiều viên đá to nhỏ chồng lên nhau. Trên cao trong hang đá đặt một tượng Đức Mẹ, mô phỏng theo Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, mặc áo trắng, thắt lưng xanh, có khăn trùm đầu dài, cũng màu trắng, trông vừa trang nghiêm vừa dịu hiền. Xung quanh hang đá có đặt nhiều chậu hoa tươi và có người chăm sóc hàng ngày. Đằng trước là một hàng rào bảo vệ. Tượng đài Đức Mẹ thường đặt bên cạnh nhà thờ, có một bệ cao đặt tượng Đức Mẹ. Phía dưới chân tượng
có chỗ đặt bình cắm hoa và không có hàng rào bảo vệ. Phía trước cả hang đá lẫn tượng đài Đức Mẹ là một sân trống rộng hay hẹp, tùy theo diện tích khuôn viên nhà thờ, là nơi dành cho giáo dân tụ họp cầu nguyện. Thỉnh thoảng nơi đây có cử hành thánh lễ khi mà trong nhà thờ không đủ sức chứa, như dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh. Vào tháng 5 và tháng 10, nơi đây cũng thường cử hành những nghi thức mở đầu hoặc kết thúc tháng Đức Mẹ. Trên đây là một số hình thức biểu hiện bên ngoài, còn nội dung việc sùng kính Đức Mẹ từ cá nhân đến cộng đoàn có thể nói là rất phong phú và đa dạng. Trước hết, việc sùng kính Đức Mẹ nơi mỗi cá nhân giáo dân, với niềm tin sâu sắc về Đức Mẹ là một nguồn an ủi và chở che vô biên, giáo hữu thường tìm đến Đức Mẹ không chỉ những lúc sinh sống bình thường, mà đặc biệt được thể hiện trong những lúc gặp vất vả, khó khăn, nguy khốn. Càng gặp vất vả, khó khăn, nguy khốn bao nhiêu, thì niềm cậy trông vững vàng vào Đức Mẹ càng cao bấy nhiêu. Trong kinh Hãy Nhớ mà giáo dân thường đọc cũng thể hiện điều ấy. Lại thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy. Cũng đừng vội phê phán thái độ cầu xin của giáo dân, vì thực ra những gì họ đã cầu xin trong rất nhiều trường hợp đã được ơn. Cứ quan sát những tấm bảng con bằng đá cẩm thạch trắng hoặc đen xung quanh các hang đá thờ kính Đức Mẹ với dòng chữ Tạ ơn Đức Mẹ, thì thấy ngay điều ấy. Tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, hoặc tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Đặc biệt, tại nhà thờ La Vang, Quảng Trị, có một bức tường thấp dài hàng trăm mét đã phủ kín những tấm bảng con Tạ ơn Đức Mẹ trên cả hai mặt tường của khách hành hương trong và ngoài nước, từ giám mục, tu sĩ đến giáo dân. Còn trong gia đình, phần lớn các gia đình Công giáo vẫn còn giữ thói quen đọc kinh tối. Lúc đó, cả gia đình quây quần trước bàn thờ đọc kinh và lần hạt. Trong những kinh thường đọc, có rất nhiều kinh thuộc về Đức Mẹ, và hát những bài hát cũng hát về Đức Mẹ. Quả là lời kinh tiếng hát ấy dâng lên Đức Mẹ hàng ngày, thì làm sao mà Đức Mẹ chẳng nhậm lời cầu xin cho được. Tại nhiều nhà thờ của giáo xứ hiện nay, sau thánh lễ, giáo dân thường hát một bài về Đức Mẹ trước khi ra về. Vào các chiều thứ bảy, nếu có điều kiện, họ thường tụ tập trước hang đá Đức Mẹ để đọc kinh cầu nguyện. Trong tháng Mân Côi, tháng 5 và tháng 10, lại có dâng hoa kính Đức Mẹ. Đặc biệt tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội, được coi như là một trung tâm hành hương của miền Bắc. Các linh mục phụ trách ở đây dành hẳn một buổi chiều thứ bảy hàng tuần cho việc sùng kính Đức Mẹ. Trong buổi dành riêng sùng kính Đức Mẹ này, không khí diễn ra hết sức nghiêm trang và thánh thiện. Cha điều khiển buổi cầu nguyện đã làm cho hết mọi người tham dự tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu của Mẹ, để tìm ra cho mình một cách sống phù hợp với niềm tin Công giáo và sống thánh thiện hơn. Nói đến việc sùng kính Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam mà không nhắc đến trung tâm hành hương La Vang, Quảng Trị sẽ là một thiếu sót lớn. Đây là một trung tâm hành hương lớn nhất Việt Nam, và sự kiện La Vang năm 1798 đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm trong nhiều năm qua. Nhà thờ La Vang đã được đặt một cái tên rất có ý nghĩa là Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Nhiều tác phẩm viết về La Vang đã được xuất bản. Nhiều tác giả có ghi lại những phép lạ diễn ra ở đây. Hàng năm tại đây vào tháng 8, nhân dịp đại hội tổ chức 3 năm một lần, khách hành hương đến ngày càng đông. Đại hội năm 2005 được ước lượng là có khoảng 500.000 người. Năm 2006 tuy không phải là năm đại hội, nhưng con số khách hành hương cũng không phải là nhỏ, ước lượng khoảng 300.000 người. Trong những dịp như thế, trung tâm tuy rộng nhưng không có chỗ chen chân. Việc đi lại trong trung tâm cực kỳ khó khăn trước một rừng người hành hương. Xem thế, lòng sùng kính Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam quả là nhiệt thành. Ngoài ra, còn biết bao nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ công giáo viết về đề tài Đức Mẹ. Đặc biệt, những bản nhạc viết về Đức Mẹ ngày càng nhiều, và bài nào cũng có cái hay riêng, đều nâng tâm hồn chúng ta hướng về Đức Mẹ để được ủi an và che chở. Cho dù các nhà thần học có viết về vai trò của Đức Mẹ như thế nào đi nữa, thì giáo dân Việt Nam vẫn luôn luôn dành cho việc sùng kính Đức Mẹ một cách hết sức nhiệt thành, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Linh Mục Nguyễn Thụ Nhân về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria của giáo dân Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Francisca thành Roma. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân đã và đang bàn về tiểu sử của thánh nữ Francisca thành Roma từ thời tuổi thơ cho đến khi lập gia đình, làm vợ, làm mẹ và lo về những hoạt động xã hội. Hôm nay chúng ta theo dõi đoạn cuối cuộc đời của bà với những ơn lạ Thiên Chúa ban cho người tôi tớ trung hậu này. Đầu thế kỷ thứ 15, nhiều cuộc nội chiến, thiên tai và bệnh dịch đã tàn phá thành Roma. Francisca đã không ngần ngại thiết lập một bệnh viện dã chiến ngay phòng khánh tiết trong ngôi nhà nguy nga đồ sộ của bà. Và lúc nào, trong nhà bếp, cũng có một nồi súp khổng lồ trên bếp lửa. Thì lương thực dự trữ trong nhà khô cạn. Francisca cùng người chị dâu Vanessa ra đi khất thực cho gia đình và cho những người nghèo, vẫn tiếp tục kéo đến nhà của bà. Mùa đông đến, mỗi ngày hai người đàn bà này ra ngoài thành tìm nhặt những cành cây khô chất lên lưng lừa mang về nhà và phân phát cho những người nghèo để họ có được chút gì sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh. Và khi nạn dịch tả lan tràn trong thành Roma, Francisca đánh xe ngựa đi khắp các đường phố, thu nhặt các tử thi nằm đó đây bên đường và mai táng họ tử tế. Còn nói về việc chữa người bệnh tật và bị thương, bà chỉ cần xoa ít dầu thảo mộc do bà chế tạo vào chỗ đau của người bệnh, đoạn đặt tay lên đầu họ cầu nguyện, là sau đó họ được lành bệnh ngay như một phép lạ. Francisca cố gắng che giấu ơn lạ này, nhưng những lời đồn đãi về những cuộc lành bệnh này lan ra nhanh chóng, và vô số người đã chạy đến với bà với những trường hợp tuyệt vọng. Có hai câu chuyện nổi tiếng về tài chữa bệnh của bà. Một lần nọ, Francisca và Vanessa bắt gặp một người đàn ông nằm thoi thóp sắp chết ở bên vệ đường. Cánh tay của ông bị chém gần đứt lìa và thương tích rất là trầm trọng. Hai người đàn bà liền dùng cán khiêng ông ta về nhà. Vanessa bảo em dâu là có lẽ họ phải chôn cánh tay của ông ta trước tiên vào sáng hôm sau. Francisca không nói lời nào, nhưng lẳng lặng lấy dầu xức vào chỗ vết thương của ông ta. Liền sau đó vết thương bỗng trở nên lành lặn, cánh tay dính liền lại với vai. Người đàn ông nhổm dậy khỏi giường và nhảy mừng tạ ơn. Một lần khác, một người đàn bà bồng đứa con sơ sinh nhưng không còn sự sống trong tay, chạy đến khóc than với Francisca. Người đàn bà đau khổ bởi vì chưa kịp rửa tội cho con. Francisca bồng đứa nhỏ và ép sát vào ngực nàng. Đoạn nàng cầu nguyện, làm dấu thánh giá trên trán đứa bé và hôn lên đôi môi lạnh ngắt của nó. Khi nàng trả đứa bé về cho người mẹ, thì đôi mí mắt của nó nhấp nháy và nó bắt đầu cựa quậy. Trước sự kinh ngạc tột độ của bà mẹ, Francisca thúc giục bà ta phải đem đứa bé đi rửa tội lập tức. Năm 1425, Francisca cảm thấy đã đến lúc để thực hiện mơ ước mà bà cưu mang trong lòng từ bấy lâu nay, là thành lập một loại cộng đoàn tu trì mới, để giúp các phụ nữ muốn sống đời tu mà không thể vào trong tu viện. Một nhóm nhỏ những người đàn bà thượng lưu Roma, theo gương Francisca, đã hợp nhau lại và đặt tên cho nhóm của họ là Cộng đoàn Tận Hiến của Đức Maria. Họ sống trong gia đình của họ, nhưng liên kết với nhau qua đường hướng của dòng điển Đức trong kinh nguyện và trong sự phục vụ những người nghèo. Mặc dù cộng đoàn mới này tùy thuộc rất nhiều nơi Francisca để được phát triển và chỉ đạo, Francisca vẫn biết rằng bổn phận ưu tiên của bà là với chồng con và gia đình. Đặc biệt lúc đó, Lorenzo, chồng bà, rất cần tình thương và sự nâng đỡ của bà trong những năm cuối đời của ông. Bà luôn có mặt bên giường bệnh của chồng. Càng về già, họ càng yêu thương nhau đậm đà. Và những lời trối trăng của ông để lại, có lẽ đã an ủi bà rất nhiều sau khi ông chết đi. Tôi có cảm tưởng như cả cuộc đời tôi là một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi đã sống những tháng ngày bên bà thật hạnh phúc. Thiên Chúa đã ban cho tôi rất nhiều trong tình yêu thương của bà. Khi Lorenzo qua đời, Francisca được 52 tuổi. Trước đó vài năm, cộng đoàn Tận Hiến của Đức Maria đã mua một căn nhà dành cho những bà quá và những người độc thân. Sau khi chồng chết, Francisca về sống trong căn nhà này và được bổ nhiệm làm bề trên. Cộng đoàn ngày một phát triển, nhưng có một số người than phiền cho rằng cộng đoàn này có vẻ kỳ quặc. Vì đời thì cũng không ra đời, mà tu thì cũng không ra tu, theo như đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, khi Francisca xin cho được chính thức công nhận, thì Đức Giáo Hoàng Eugenio Đệ Tứ chẳng những đã gửi phép lành của Ngài, mà còn nói những lời tiên tri như sau. Cha xin phó thác cha và công việc của cha cho vị thánh, và cha xin Ngài cầu nguyện cho cha. Francisca qua đời vào mùa xuân năm 1440, lúc được 56 tuổi. Các tầng trời mở ra và các thiên thần đến tiếp đón tôi, bà đã bảo như thế. Họ bảo tôi đi theo họ. Một mùi hương ngào ngạt xông lên khắp nhà. Trong thời gian xác của Francisca còn quàng tại nhà, thì rất nhiều phép lạ đã xảy ra. Từng đám đông người tuôn đến vây quanh nhà bà, với hy vọng được sờ đến hay là được nhìn thấy bà. Đám đông ngày một gia tăng, và vì sợ gây ra hỗn loạn cho nên gia đình bà quyết định mai táng bà sớm hơn. Nhưng các đám đông đã không đồng ý. Vì thế cuộc mai táng phải hoãn lại cho đến khi mọi người đã được kính viếng xác vị thánh đáng kính của họ. Francisca thành Roma được tôn phong hiển thánh năm 1608 do bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Ngũ. Ngày lễ của bà được mừng vào ngày mùng 9 tháng 3 hàng năm. Trước khi kết thúc, chúng ta cùng nhau dâng lên Ngài lời cầu nguyện sau đây. Lạy Thánh Nữ Francisca thành Roma, xin ban cho con lòng can đảm để cho nhiều hơn là một miếng bánh mì, một đồng bạc, cho một người nghèo. Xin đừng để con bị cám dỗ khinh miệt hoặc chế nhạo họ, nhưng giúp con thật sự biết yêu thương những người nghèo khổ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với thính cha trong thời gian này. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đối thoại giữa ký giả Peter Siwan và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cách đây hơn 10 năm. Cuộc đối thoại này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những tư tưởng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ký giả Peter Siwan đã đặt ra cho Đức Thánh Cha hay cho Đức Hồng Y Ratzinger lúc đó, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vấn nạn như sau. Thưa Đức Hồng Y, Ngài có thể tưởng tượng rằng, có lẽ nhân loại đang trải qua một kỷ nguyên mới về những tiến bộ khoa học, có khả năng nhờ những sáng kiến tốt lành và tự do, đồng thời hàn gắn lại hai đầu của chiếc dòng bị gãy, và đưa vào trong đời sống và trong tư tưởng, chiều kích của đức tin. Như vậy, trong tâm thức của con người, vết hở có thể được lấp đầy, sự chia rẽ của con người sẽ chấm tận. Có lẽ đó sẽ là ý niệm về một sự toàn phần mới, một sự toàn phần chắc chắn sẽ không thể chối bỏ Thiên Chúa. Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Người tín hữu luôn luôn hy vọng rằng một sự trở lại mới mẻ sẽ tiếp nối những thời kỳ đen tối và biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, đó là một sự trở lại hướng đến phía trước. Như tôi đã nói trên kia, chúng ta không thể quay lại những thời kỳ xa xưa. Bạn cũng đề cập đến một sự toàn phần mới mẻ. Một kỷ nguyên mới của những tiến bộ khoa học sẽ tạo điều kiện tìm gặp lại điều cốt yếu và kết hợp nó với sự hiện đại. Đó là một niềm hy vọng, tuy nhiên, theo ý tôi, sẽ không được thực hiện trong một tương lai gần. Quả thực, phong trào gây chia rẽ các sức mạnh thiêng liêng hãy còn quá mạnh liệt. Một đàn có sự mê hoặc do sự hiểu biết toàn phần gây nên, đàn khác là sự nhẫn nhục trước sự thiếu sót này. Sự lo sợ dấn thân mà điều đó có thể bao hàm cũng quá lớn. Tôi nghĩ rằng tiên vàng chúng ta sẽ trải qua một thời kỳ khá lâu dài trong tình trạng không ngừng hỗn độn. Thế nhưng, Chúa Giêsu sẽ hành xử để vượt qua những căng thẳng hiểu biết ngày càng phân tán sự sống, sự toàn phần và sự duy nhất của hữu thể con người. Đến từ Thiên Chúa, sẽ trở nên rõ ràng và tiếp đến sẽ hàn gắn lại các dục. Vậy trước hết cần phải cố gắng quay về chiều hướng đó, nhưng không thể nói được điều đó sẽ xảy ra nhanh hay chậm. Và ký giả Peter Siwan đặt câu hỏi tiếp như sau. Thế nhưng, trong diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1995 ở New York, Đức Thánh Cha đã nhắc đến những cơ bản của một trật tự mới trên thế giới. Ngài cũng đã đề cập đến một niềm hy vọng mới cho ngàn năm thứ ba. Đức Thánh Cha nói, chúng ta sẽ thấy những dòng lệ của thế kỷ này đã chuẩn bị đất cho một mùa xuân mới nơi tâm trí con người. Mùa xuân mới này có ý nghĩa gì? Một căn tính mới của con người phải vậy không, thưa Đức Hồng Y? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Đây là một vấn đề riêng biệt. Trên thực tế, Đức Thánh Cha rất ao ước sau 1000 năm chia rẽ sẽ tiếp đến 1000 năm hiệp nhất. Điều mà ta cho là quan điểm của Ngài, 1000 năm Kitô thứ nhất là 1000 năm của sự hợp nhất. Chúng ta biết cũng đã có những sự chia rẽ, nhưng Đông và Tây Phương vẫn luôn hợp nhất. 1000 năm thứ hai mới là 1000 năm của những chia rẽ trầm trọng. Ngày nay đúng vào cuối 1000 năm này. Chúng ta sẽ có thể gặp lại một sự hợp nhất mới mẻ trong sự cùng nhau suy tư cách nghiêm túc. Mọi cố gắng đại kết của Đức Thánh Cha đều nằm trong chiều hướng này, cũng phát xuất từ triết học về lịch sử. Ngài thâm tín rằng công đồng Vaticano thứ hai khi đồng ý với nhóm đại kết Ecumene và khi mời gọi đi đến đại kết là đặt mình trong phong trào triết sử. Sự xâm nhập của đại kết vào trong Vaticano thứ hai đã là dấu chỉ người ta hướng đến một sự hợp nhất mới mẻ. Như vậy, nơi Đức Thánh Cha có niềm hy vọng rằng mọi thiên niên kỷ đều có một nội dung riêng. Mọi sự suy đảo và những giọt lệ của thế kỷ này, như Ngài nói, cuối cùng sẽ được thu nhặt lại và sẽ chuyển đổi thành một bước khởi đầu mới. Sự hợp nhất của nhân loại, sự hợp nhất của các tôn giáo, sự hợp nhất của các tín hữu, đó là điều sẽ cần phải tiến tới lần nữa, để thực sự bắt đầu lại một thời kỳ tích cực hơn. Cần phải có những định kiến, đó là nhãn quan khơi dậy và thúc đẩy tiến đến trong chiều hướng đó. Quả vậy, nhiệt tình không biết mệt mỏi, nhờ đó Đức Thánh Cha được thực hiện hết chuyến công du này đến chuyến công du khác, xuất phát từ sức mạnh do nhãn quan mà Ngài có được. Quả là bất hạnh nếu chúng ta để cho một sự tính toán hoàn toàn tiêu cực lèo lái chúng ta, chứ không phải để cho những nhãn quan có một nội dung tích cực, hữu ích, có khả năng cung cấp những hướng dẫn cần phải hành động theo đó và sự can đảm để làm theo đó. Còn về việc xét xem nhân quan có đúng hay không, thì chúng ta cần phải đặt để điều đó hoàn toàn trong tay Thiên Chúa. Ngay từ bây giờ, tôi không thấy là điều đó ở gần bên chúng ta hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng trở lại chia sẻ với các bạn trong mục Nói với giới trẻ. Và Đặng Thế Dũng chọn đề tài Nghệ thuật tha thứ theo Thánh Don Bosco. Đã từ lâu Don Bosco để ý thấy anh Joaquino Berto, người thư ký trẻ tuổi làm việc cho văn phòng của trường, thường có thái độ nhút nhát hay băn khoăn lo lắng. Một hôm, nhân lúc chỉ có anh ta một mình trong văn phòng, Don Bosco thân mật nói với anh như sau. Xem ra con sợ Don Bosco lắm, phải không? Có lẽ con nghĩ rằng Don Bosco là người rất nghiêm khắc, nên con sợ Don Bosco sẽ đòi hỏi con nhiều điều quá đáng chăng? Sao con luôn ái nái lo lắng, sợ không làm Don Bosco hài lòng như vậy? Từ nay, con hãy cởi bỏ mọi lo lắng ái nái ấy đi. Con nên biết rằng, Don Bosco thương yêu con nhiều lắm. Vì thế, nếu con có sơ suất điều gì, Don Bosco cũng sẽ bỏ qua. Và nếu con có làm những điều lầm lỗi lớn lao đi nữa, Don Bosco cũng luôn sẵn sàng tha thứ cho con. Các bạn thân mến! Trong phương pháp giáo dục của Don Bosco, tha thứ chiếm một chỗ rất quan trọng. Tiếc thay, bầu khí văn hóa của môi trường xã hội chúng ta hiện nay không còn chỗ cho hai chữ tha thứ, và cũng chẳng còn mấy ai coi trọng nó nữa. Lòng nhân từ, tha thứ, xem như là một nhân đức lỗi thời, ít ai còn biết tới nó. Vậy thì, tha thứ còn có thể tìm thấy ở đâu nữa? Phải nói rằng, gia đình là môi trường ưu tiên làm triển nở tình thương tha thứ. Gia đình và lòng tha thứ là những nguồn sinh lực, là như muối có thể ướp mặn và bảo trì các mối dây liên hệ khỏi bị tan vỡ hoặc bị cắt đứt trong đau thương. vấn đề chúng ta đặt ra là tình thương tha thứ là gì? Và Đặng Thế Dũng sẽ trả lời cho câu hỏi này bằng 9 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, khả năng biết tha thứ là kết quả của kinh nghiệm. Con cái học được bài học tha thứ đầu tiên ngay từ trong gia đình, qua tấm gương sáng của cha mẹ. Trên con đường tha thứ, phải công nhận rằng tất cả mọi người chúng ta đều là học trò, cần phải học biết và tập tha thứ luôn. Nếu như hồi chúng ta còn là trẻ nhỏ, cha mẹ chúng ta biết chấp nhận lỗi và thành thật xin lỗi con cái về những sai lầm của mình, chúng ta đã sớm hiểu biết tha thứ là gì rồi. Nếu chúng ta thấy cha mẹ biết tha thứ lẫn cho nhau, chúng ta đã sớm hiểu biết giá trị của tha thứ là điều tốt đẹp biết bao. Nếu chúng ta đã nhiều lần cảm nghiệm tình thương tha thứ của cha mẹ về những lỗi lầm và thiếu sót của tuổi trẻ, không những là chúng ta cũng đã học biết cách tha thứ, mà còn cảm nghiệm được sức mạnh đổi mới của ơn tha thứ trong đời sống chúng ta là gì rồi. Điểm thứ hai, tha thứ có liên quan đến những vấn đề hệ trọng. Nhiều khi chúng ta thường đề cập đến việc tha thứ trong những sơ suất nhỏ nhặt, nhưng lòng tha thứ chân thành có liên quan đến những vấn đề hệ trọng, những chuyện tày đình không ngờ trước được, những xáo trộn khủng hoảng một cách bất ngờ. Đó mới là khó, và đó mới là lúc cần có can đảm và lòng quảng đại để tha thứ. Thật vậy, bỏ qua những chuyện nhỏ nhen hàng ngày cũng dễ dàng, nhưng tha thứ trong những vấn đề quan trọng mới là khó và đòi hỏi lòng quảng đại anh hùng. Thứ ba, tha thứ không phải là che giấu sự thật. Tha thứ trước hết là nhìn nhận lỗi phạm, nếu không sẽ không có gì cần phải tha thứ, nhưng đồng thời là chấp nhận rằng người đã phạm lỗi luôn luôn phải được tôn trọng và yêu thương. Tha thứ là công chính hóa một tư cách, nhưng với cái nhìn khách quan, điều lỗi lầm thì vẫn là sai lầm, chứ không thể cho là tốt đẹp được. Thứ tư, tha thứ không phải là yếu nhược. Tha thứ không phải là dung thứ là bỏ qua. Tha thứ đòi hỏi điều lỗi lầm phải được sửa đổi hoặc không tái phạm. Việc đền bù lỗi phạm không phải một hình thức rửa tay khỏi trách nhiệm, nhưng là để nói lên thiện chí thật sự muốn xây dựng và muốn bắt đầu lại. Điểm thứ năm, tha thứ là thắng cuộc. Một khi cảm nghiệm được ơn tha thứ, chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy để thực thi lòng thứ tha. Làm như thế tức là tự giải thoát mình khỏi một gánh nặng khổng lồ, để tâm hồn được nhẹ nhõm hơn. Với hai chữ tha thứ, chúng ta có thể giúp giải tỏa được những hoàn cảnh căng thẳng, kịp thời hàn gắn lại những rạn nứt trong các mối liên hệ và tìm lại được sự bình an, hạnh phúc trong gia đình. Tha thứ là như chích vào trong tâm hồn mũi sinh tố tinh thần lạc quan hy vọng. Điểm thứ sáu, tha thứ là quên đi. Tiếc thay, trên thực tế đối với một số người, tha thứ chỉ như là chôn vùi lưỡi gươm trong đống đất và để lộ cán tay gươm ra ngoài, để rồi khi cơ hội tới sẽ sẵn sàng trở lại rút gươm ra chiến đấu và trả thù. Lòng tha thứ chân thật là quên đi các lỗi lầm, là để nó tan biến, mất hút đi trong biển tình thương, khác nào hạt muối tan trong biển cả và trở nên một với biển cả của tình thương vậy. Điểm thứ bảy, tha thứ cần được luyện tập. Tha thứ là hạt giống tốt đã được gieo vào trong tâm hồn mỗi người. Nó như một sức mạnh ẩn giấu trong ta, cần được đánh thức dậy, cần được luyện tập để tỏ lộ ra bên ngoài. Luyện tập lòng tha thứ trong những bước đầu không thể nào tránh khỏi những khó khăn, nhưng rồi với kiên nhẫn và với thời gian sẽ khắc phục được chính mình trước, và kế đến là những khó khăn ấy. Có thiện chí mà thôi chưa đủ, cần phải quyết chí và bền tâm kiên trì nữa. Các nhà giáo dục khôn ngoan khuyên dạy rằng, ai giơ một ngón tay chỉ vào những lỗi lầm của người khác, tức là chỉ bàn tay ba ngón vào chính những lỗi lầm của mình, của chính bản thân mình. Điểm thứ tám, tha thứ là bảo chứng của tình yêu chân thành. Ai không biết thực sự yêu thương cũng sẽ khó biết tha thứ là gì. Cha mẹ là những người đầu tiên biết tha thứ thật sự là gì. Bởi vì là người đầu tiên biết yêu thương, sẵn sàng hy sinh bất cứ gì vì hạnh phúc thật của con cái. Trong khi đó, con cái thường ít có dịp tha thứ hơn, nếu không biết tận dụng mọi cơ hội thuận tiện, may mắn. Ông Oscar Wilde, một nhà tâm lý học, đã thốt lên một sự thật không kém phần phũ phàng trong đời sống gia đình như sau. Con cái từ thuở ấu thơ, bắt đầu yêu mến cha mẹ. Lớn lên, chúng bắt đầu xét đoán, phê bình cha mẹ. Thỉnh thoảng mới biết tha thứ cho cha mẹ. Nhưng tha thứ chính là hơi thở của tình thương. Điểm thứ 9. Tha thứ là hồng ân của Chúa. Một trong những cột trụ của tòa nhà giáo dục của Thánh Don Bosco là bí tích hòa giải. Don Bosco quá biết rõ rằng, chỉ những ai biết mình được tha thứ mới sẵn sàng thứ tha. Sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu là sứ điệp của tình thương tha thứ. Cho đến giây phút cuối cùng bị treo trên thập giá, lời nói của Chúa Giêsu không phải là lời kết án hoặc nguyền rủa, nhưng là lời tuyên dương, tình thương tha thứ, ngay cả với những thù địch đã sát hại mạng sống Ngài. Ngài than thở cùng Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng chẳng hiểu biết việc chúng làm. Câu nói đơn thành của Chúa Giêsu gói ghém bí quyết thành công cho những ai muốn thực tập lòng tha thứ. Đối với các bạn trẻ, sự khờ dại, tính nhẹ dạ, bồng bột, thiếu kinh nghiệm là căn nguyên của hầu hết mọi lỗi lầm, tội lỗi. Phẫn nộ, oán giận và hình phạt là như trái bom phá đổ mọi nhịp cầu thông cảm. Nhưng tình thương tha thứ là như bàn tay giơ ra để đỡ nâng, để khích lệ lòng hoán cải và ý chí phục thiện đổi mới. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến, khi một con người được tôn thờ như một thần tượng, thì tất cả những gì thuộc về họ cũng đều trở thành quý giá. Chẳng hạn, hồi năm 1999, người ta tranh nhau mua cho bằng được những gì mà nữ minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe hồi thập niên 60 đã từng sử dụng. 6 bức ảnh chụp con chó của bà thôi đã được mua với giá 222.500 Mỹ Kim. Chiếc áo dạ hội bà đã mặc để hát nhân dịp sinh nhật của cố Tổng thống Kennedy được mua với giá 1.250.000 Mỹ Kim. Vài chiếc khăn tay của bà cũng bán được với giá 12.000 Mỹ Kim. Cái bằng lái xe tạm của bà giá 145.000 Mỹ Kim. Một đôi dép của bà giá 85.000 Mỹ Kim. Nếu các đồ vật được các thần tượng sử dụng trở thành quý giá, thì dĩ nhiên tên tuổi của họ lại càng có giá hơn. Chỉ cần xuất hiện trên một bản quảng cáo cho hãng giày Nike, cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đã có thể lãnh được một số tiền lớn hơn tổng số lương của tất cả các công nhân làm cho hãng giày này tại Mã Lai. Một sự trả công như thế xem ra không tương xứng chút nào. Thật ra, thế giới của chúng ta là một thế giới không quân bình. Bậc thang giá trị hoàn toàn bị đảo lộn. Ở chóp đỉnh của bậc thang này chắc chắn không phải là những giá trị tinh thần và đạo đức, mà là của cải vật chất, quyền bính, danh vọng và lạc thú. Con người không còn được đánh giá dựa trên những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa trên tiền của, quyền bính, sắc đẹp, danh vọng. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ các thánh hôm nay, giáo hội muốn mời gọi chúng ta củng cố lại hướng đi và xác định lại bậc thang giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Để tiến bước trong cuộc sống, chúng ta không ngừng được mời gọi ngước nhìn lên các thánh trên thiên đàng. Thánh nhân không phải là những bậc siêu quần bạc chúng, mà chỉ là những con người bình thường như mọi người chúng ta. Chính vì không phải là thần tượng siêu phàm, mà các thánh mới có thể là mẫu mực để chúng ta noi theo. Chúng ta chiêm ngưỡng các thánh trên trời đã đành, mà cũng được mời gọi để nhìn vào cuộc sống tại thế. Ở đây, hàng ngày chúng ta tiếp cận với không biết bao nhiêu vị thánh sống. Họ không cần phải là những người có hào quang chiếu sáng bằng những kỳ công hay nhân đức phi thường. Họ là tất cả những ai, trong cố gắng mỗi ngày, không ngừng phấn đấu, để luôn đặt những giá trị tinh thần và đạo đức vào chỗ cao nhất trong bậc thang giá trị. Chúng ta đồng hành với những vị thánh âm thầm vô danh ấy, và chúng ta cũng được mời gọi để không ngừng thể hiện sự thánh thiện đời thường ấy. Bởi vì, như Công đồng Vatican II đã khẳng định, nên thánh là ơn gọi chung của mọi người. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang Chúa đã ban cho các thánh và gương lành các ngài để lại cho chúng con. Giữa cuộc sống đầy cạm bẫy và phong ba bão táp này, xin cho chúng con luôn biết ngước nhìn lên các thánh và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.